Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư tôn thiền đức tăng, kính thưa quý nam nữ Phật tử, Lại hôm nay một ngày khóa tu niệm Phật của chùa Hạnh Sơn, Thiền Xuân lại một lần nữa được cái duyên nói chuyện với quý Phật tử. Xoay quanh trên con đường tu tập của chúng ta, hiểu được giáo pháp Phật để chúng ta tu tập, thì hôm nay Thiền Xuân xin chia sẻ với đại chúng một cái ý nhỏ để chúng ta tu học thôi, tập làm chủ để an lạc. Tại sao chúng ta làm chủ mà chúng ta phải tập? Vì hồi nào giờ chúng ta quen làm nô lệ, chúng ta quen chạy ra bên ngoài, chúng ta quên mình, chúng ta không có tự tập mình, làm chủ lấy mình. Cho nên bữa nay mình chia sẻ với nhau là chủ đề là tập làm chủ để an lạc. Đại chúng nói theo thầy ha, tập làm chủ để an lạc, không làm chủ thì khổ đau. Tập làm chủ để an lạc, thích nô lệ khổ ráng chịu. Phải không? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu mà. Rồi, mình nói như vậy là để cho mình khi mà mình làm chủ hay mình làm nô lệ là tự mình biết. Lúc mà mình khổ cái mình biết, thầy Xuân có dạy rồi, thầy có phân tích cho mình thấy rồi. Nhưng mà tại vì mình thích làm nô lệ cho nên mình khổ thì mình chịu. Còn bây giờ nếu mình làm chủ chắc chắn được an lạc. Vậy thì bây giờ mình nghiên cứu vào bao nhiêu vấn đề, ta làm chủ bao nhiêu vấn đề. Bây giờ này quý vị nói theo những vấn đề đó với thầy. Chúng ta làm chủ cái gì nè? Ai? Quý Phật tử ai nói cho thầy nghe? Mình làm chủ cái gì? Theo quý vị thì mình làm chủ cái gì? Làm chủ bản thân, đúng không? Đúng, cho tràng pháo tay đi. Đúng rồi, không có cho tràng pháo tay. Đúng là mình phải. Vậy thì mình làm chủ là làm chủ bản thân, phải không? Rồi có ai có ý kiến nào khác hay hơn không? Hay là ý kiến nào khác nó dở hơn không? Thì không lẽ mình có ý kiến hay mà mình không có ý kiến dở? Đâu giả bộ ai có ý kiến dở hơn đâu. Hay là ai có ý kiến khác không? Không có, phải không? Chỉ làm chủ bản thân thôi, phải không? Hết rồi, phải không? Rồi hết thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà thật sự ra là quý vị thụ động. Quý vị biết mà không dám nói. Thì bây giờ nếu chúng ta nói về làm chủ đó, thì bây giờ đại chúng nói với thầy, làm chủ thời gian. Quý vị nói theo thầy đi, làm chủ thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ đã vãng sanh, hiện tại đang vãng sanh, vị lai sẽ vãng sanh. Tóm lại đã vãng sanh chưa? Rồi, trời ơi, không có làm chủ gì hết trơn đó. Rồi, phải là mình có Phật tánh không? Vậy là quá khứ mình là Phật hay là cái gì? Vậy thì giờ là mình là cái gì? Thì quá khứ mình là Phật, không lẽ giờ mình là con lật đật? Thì giờ mình cũng là Phật và tương lai mình có là Phật không? Có chứ sao không? Tại mình là Phật mà. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì quá khứ chúng ta đã là Phật. Vậy là quá khứ ta đã vãng sanh, hiện tại ta đang vãng sanh. Ta đang vãng sanh có nghĩa là sao? Ta đang vui, ta đang hạnh phúc, và tương lai ta mới đạt, sẽ vãng sanh được. Như vậy có nghĩa là thời gian thì ba thời. Vậy thì nếu như quá khứ ta không biết là ta có vãng sanh hay không, như vậy là quá khứ ta có làm chủ không? Không làm chủ ta mới không biết.
Rồi bây giờ nè, nếu ta không làm chủ, ta đánh mất mình như vậy thì ta có vãng sanh hay không? Không. Vậy thì bây giờ ta phải làm chủ mình, ta mới an lạc được. Và tương lai nếu quý vị đánh mất chánh niệm, bây giờ mình đang niệm Phật ngon lành nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nè, lát đứa nào đó nó không biết cái cây đầu từ xa mà nó bay lại nền cho mình một cái âm nè, là mình còn niệm Phật nữa hết không? Niệm Phật mình quên niệm Phật như vậy đó thì mình sanh đi đâu? Thấy chưa, mình không làm chủ ngay chỗ đó thôi là mình không có được vãng sanh về cảnh lành nữa đó. Mình không vãng sanh về cõi Phật, cái đây gọi là cận tử nghiệp. Đến lúc mình chết mà mình không làm chủ được là mình đọa hay là mình sanh về cõi Phật? Chắc chắn luôn. Như vậy là mà bắt đầu mà tập làm chủ thời gian rồi phải không? Bây giờ quý vị nói với thầy, làm chủ không gian, sanh, trụ, dị, diệt, biết rõ, không khổ, không biết rõ, khổ đã luôn. Khổ mà gọi là khổ đã đó chứ không phải là khổ không đã đâu. Giả sử như bây giờ mình biết cái quy luật là cái này, cái đèn này nè, mình thấy nó bằng gì vậy quý vị? Bằng gì? Bằng đồng. Vậy là vốn dĩ đồng này nó có sẵn hay là người ta lấy từ cái chất liệu đồng rồi người ta nấu ra thành cái này? Ai cũng biết là cái này phải nấu ra phải không? Cái này phải có khuôn in nó ra như vậy nó mới trở thành vậy. Vậy là nó có tiến trình sanh không? Có không? Có, nó cũng phải sanh ra. Rồi bây giờ nó đang giai đoạn gì đây? Trụ. Phải không? Vậy là nó có biến hoại không? Nếu nó không biến hoại thì mắc gì mỗi năm phải đánh bóng lận. Vậy là nó bị oxy hóa phải không? Vậy là nó đang biến hoại đó. Mà đánh bóng nó có mòn không? Mòn rồi mai mốt nó có mất hết luôn không? Riết nó mỏng te rồi đó. Nó lủng rồi nó mất, nó trả về cái tư thế là từng cái những cái hạt nhỏ của nó chứ. À, như vậy thì nó trở thành không. Nhưng mà nó không qua quy luật đó đó thì bây giờ thì nó còn đây, nhưng mà nãy thầy giảng xong rồi nó ra ngoài cái tiệm dây chai á. Có không? Bởi vì Phật tử mà lên nhà trên hết rồi, ở dưới này hai cái chân đèn này có cánh. Nó bay theo. Mà nó bay đi đâu? Bay vô cái vỏ và dây chai á. Thì bây giờ mình hiểu rõ nó, mình làm chủ nó hay là nó làm chủ mình? Mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình? Mình làm chủ nó, nhưng mà tới khi nó mất thì mình đánh mất mình. Nó mất thì mình đánh mất mình, tại sao vậy? Lúc này mình chửi. Thấy không? Mình chửi đông, chửi tây, chửi gà, chửi vịt, đụng ai cũng chửi. Như vậy thì mất cái này mà mình đánh mất mình. Thầy nói vậy Phật tử hiểu rồi là đúng hay sai? Đúng không? Như vậy là nó mất chứ mình đừng có mất, nghe chưa? Nó mất chứ mất mớ gì mình mất. Vậy mà nó mất cái mình đụng ai mình cũng chửi. Vậy là đã nó mất rồi mà mình còn mất nữa. À, như vậy thì trước đây nó chưa có, về sau nó còn hay không? Thì theo như quy luật là quý vị lặp lại với thầy cái câu này: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Bởi vì đâu có biết. À, cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì nó mất thì kệ nó luôn. Ủa sao không nói theo trời? Thì nó mất thì kệ nó chứ. Bởi vì nó là trước đây thì mình đâu có đâu mà biết nó có hay không. Rồi sau này mình có còn nữa đâu mà biết nó còn hay không. Như vậy là mình thấy là cuộc đời này bây giờ mình có là nó có, đúng không? Rồi nói theo cái câu này nữa này mới hay nè: một đời ta ba đời nó. Một đời ta tới ba đời nó là mà có khúc có khi mình nói vậy nè: mày muốn lấy nó, mày bước qua xác của tao. Trời đất ơi, đời ta ba đời nó mà mình muốn lấy nó mà bước qua xác của mình là chết rồi. Có nghĩa là nó phải giết mình nó mới lấy được cái đó. Giả sử như mình có sâu chuỗi kim cương, cái nó mày muốn lấy phải không, bước qua xác của tao là nó lụm liền. Nó chọt mình một cái là nó lấy liền. Tại sao vậy? Chết rồi còn giữ gì được. Ý nói con người ta không có biết làm chủ lấy mình, mà làm chủ mấy cái lặt vặt. Thích làm chủ: này là của ta, cái này là của ta, cái này là của ta, tiền của ta, vợ con của ta, đủ thứ, nhà cửa của ta, xe cộ của ta. Rồi lặp lại cái câu mà quý vị đã từng học rồi, giờ lặp lại coi có ai nhớ không. Con ta tài sản ta, người ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản con đâu ra. Ai thuộc giơ tay lên. Bài này học rồi nè, bài này dạy rồi nè, mà quên rồi nè. Thấy không? Rồi bây giờ thầy, bây giờ mà mình nói là thời gian rồi phải không, mình nói không gian rồi phải không, là không gian là nó mang cả cái giá trị vật chất này đúng không. Bây giờ mình nói tới cái giá trị tinh thần nè. Quý vị có làm chủ được cái lời nói mình không? Lời nói là giá trị vật chất hay tinh thần? Hứa đó, miền đất hứa. Hứa hẹn mà gần đây thầy có giảng cái đĩa hứa rồi. Tu mà hứa có nghĩa là tu hứa không à. Trần gian còn sót lại đó, anh hai nhà họ hứa. Ủa chứ không phải ông thầy thì thầy thích nói anh hai à. Như vậy thì chúng ta nếu mà chúng ta còn hứa, chúng ta còn hẹn, có nghĩa là chúng ta chưa làm chủ được tâm linh của mình, chúng ta chưa làm chủ được lời nói của mình. Bây giờ chúng ta làm chủ ba nghiệp. Quý vị nói theo thầy: làm chủ thân nghiệp, làm chủ khẩu nghiệp, làm chủ ý nghiệp. Tóm lại là chúng ta làm chủ ba nghiệp của mình. Nếu mà chúng ta làm chủ được ba nghiệp thì chúng ta có sợ đọa lạc không? Dứt khoát cho một trà vỡ tay luôn, không bao giờ đọa được. Ai đưa mình xuống, mình có xuống ở dưới không? Tại mình làm chủ mà. Bây giờ mình nói nhẹ một cái, mình làm chủ cái thân nghiệp này nè. Như vậy thì cái thân này nè, nó là kẻ thù lớn nhất của đời người, mà nó là thân nghiệp. Nhưng mà cái thân này nó chứa cái gì? Nó chứa sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ cái ý mình bỏ qua bên vì nó là ý nghiệp rồi ha. Bây giờ mình nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như là tôi làm chủ cái lưỡi chứ tôi không có làm chủ cái lời nói à nghe. Làm chủ cái lưỡi là để gì? Miếng ăn đó. Bây giờ cái thân này nè, nó làm chủ năm thứ, đúng không? Bây giờ mình làm chủ con mắt, làm chủ được chưa? Nên thinh hết là biết. Vậy là làm nô lệ rồi. Nên thinh là làm nô lệ, là chưa làm chủ được con mắt của mình. Mình làm chủ được con mắt là mình bắt nó nhìn ở đâu là nó nhìn ở đó. Mình bắt nó nhớ cái gì là phải nhớ cái đó. Còn không, nó nhìn cái này mà nó nhớ cái khác. Cho nên con mắt nó không chụp được cái ảnh đó, mà nó chụp cái ảnh gì đâu, nó nhòe 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 không. Có nghĩa là khi mà con mắt của mình nhìn á, biểu nó nhớ. Giả sử như á, cái người họa sĩ á, họ nhìn cái cảnh đó xong rồi, họ bắt con mắt mình phải nhớ cái cảnh đó. Để chi vậy? Họ vẽ lại. Vậy đó mà nhìn xong đặt bút xuống nó quên mất à. Nhìn lên là đặt bút xuống cái nó quên mất à. Chứ đúng ra trong đầu mà nếu mình là một cái người họa sĩ tốt, mình nhìn vô rồi nó còn hiện y chang như trống, là con mắt mình nó y như là chụp cái hình đó rồi nó dán vô đây. Có người là vẽ rất là tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì con mắt của họ, họ làm chủ được con mắt. Và họ say mê, họ họ khiến con mắt đến nỗi mà nó còn đẹp hơn cái cảnh thiệt. Thì thầy mới nói là cái người mà làm chủ được có nghĩa là huấn luyện được. Y như giờ mình nói mình làm chủ một con khỉ đi, người ta cho mình một cái con khỉ ở rừng, mình đem về bắt đầu mình huấn luyện nó để mình làm chủ nó, đúng không? Mà làm chủ nó là sao? Phải bỏ đói nó, phải không? Bỏ đói nó và đâu mình tập nó, mỗi lần mà mình cho nó ăn cái mình biểu nó chắp tay, chắp tay sáng cái mình cho nó ăn, cho nó trái cây hay cục kẹo gì đó, chen lát nó thấy mình cầm cái cục kẹo tới mình chưa biểu nó làm, nó cũng chắp tay nó xá ly lịa vậy nè. Tại sao vậy? Vì miếng ăn, vì miếng ăn mà con voi phải làm theo ý của mình, con cọp nó làm theo ý của mình, con khỉ nó làm theo ý của mình, con ngựa nó phải làm theo ý của mình. Mình đưa cái cây lên là nó biết mình làm gì rồi. Tại sao vậy? Đánh. Vừa bỏ đói mà vừa đánh. Phải không quý vị? Phải vậy không? Sao nghe im rơi vậy? Phải không? Cho nên quý vị muốn huấn luyện mấy đứa nhỏ này, quý vị bỏ đói thôi. Bỏ đói nó biểu nó làm gì nó làm theo nấy. Nghe không? Còn con cái mà cho nó ăn đầy đủ quá rồi, con nhà giàu cho ăn đầy đủ quá rồi, nói nó không nghe, cho nó nhịn đói đi, vừa nhịn đói mà vừa quánh nữa là nói nó nghe, dạy nó tốt à. Cái này là huấn luyện con khỉ mà. Còn đằng này nó vừa khóc cái nó đòi là cho nó ăn liền, nó đâu có quý trọng cái sự ăn đâu, nó không có quý trọng cha mẹ luôn, vì tình thương của nó quá đầy đủ rồi. Còn cái người mà hiểu được cái cách huấn luyện để cách làm chủ thì bây giờ chúng ta cũng phải huấn luyện con mắt, chứ không con mắt chúng ta nó có đợi ngủ hoài à. Mỗi lần mà đọc kinh là lên mở dịch trang kinh là bắt đầu nó nhắm lại. Mà nó nhắm lại thì quý vị cứ quan hỷ vậy, cứ xề bàn tay như này mà sát vô, chớp nó cho nó chán dáng mọc mài, vừa quánh vừa bỏ đói nữa. Biết không? Chứ không mình không huấn luyện nó là bắt đầu nó làm biến ghê lắm. Cái con mắt này tập làm chủ nó đi, tập huấn luyện nó đi à, để tập mở con mắt trao tráo nhìn sự vật hiện tượng. Mà có người người ta luyện con mắt, người ta tập làm chủ con mắt riết, người ta nhìn trong bóng đêm người ta thấy sáng luôn. Có nhiều người nhìn cặp mắt của họ ta thấy là một cái sức định rất là lớn. Những người mà có phần âm nhập vô á, mà cái người mà có luyện con mắt, tập làm chủ con mắt rồi, người ta nhìn vô phần âm nó xuất ra liền, nó không dám ở trong đó. Con mắt của họ là như là thần lực vậy đó. Đó là họ tập luyện được con mắt. Mà con khỉ mà chúng ta tập luyện nó được thì con khỉ nó biểu diễn được, người ta vỗ tay hoan hô không? Đúng không quý vị? Quá tuyệt vời luôn đó, thấy chưa? Nếu quý vị tập luyện được con mắt của quý vị mà cho nó ngủ là nó phải ngủ, bắt nó thức là nó phải thức. Còn đằng này mình muốn nó thức thì nó cứ ngồi đó nó ngủ gục. Mà tới chừng mình kêu nó ngủ thì nó còn mở trâu tráo rồi. Đồ thứ mắt không huấn luyện, con mắt không huấn luyện. Những cái chỗ biểu nó nhìn thì nó không chịu nhìn, nó nhìn không được. Còn những chỗ không cho nó nhìn nó cứ liếc liếc. Thấy không? Cái này là không làm chủ con mắt, không huấn luyện nó. Phải không? Phải có phương pháp huấn luyện nó. Rồi đó là huấn luyện con mắt để làm chi vậy? Để mỗi khi mà nó đòi đi coi mấy cái thứ gì đó là mình cứ đưa tay vô mình chớp ra. Mày nhiều chuyện cứ đòi đi coi bóng đá thì coi trên tivi được rồi, bị đặt qua anh coi ngu. Nó cứ đòi qua anh nó coi. Thấy không? Nó gọi đòi qua Mỹ nó coi, gì bên đây coi không đã. Nó đòi đã. Có không? Hầu đó đi coi cái lương thầu đó coi. Mấy cô có tình trạng đó chưa? Chiều là bắt đầu xách chiếu ra quầy sân banh trải ngoài xí chỗ. Trời đất cơ. Không biết có cái tình trạng đó hồi xưa có không? Hồi đó nấy rồi mà con mắt đó là làm nô lệ cho con mắt. Cái đó là làm nô lệ cho con mắt. À, chiều là công việc gì bỏ hết đi, lấy cái tấm điểm ra ngồi trải giữ trong ngóc đó. Vậy đó mà đâu phải mình xí đâu. Nhiều người xí lắm. Vậy chứ chiều mà ai vô mà ngồi kế bên mình là bắt đầu chửi te tua luôn á. Thành tử ra cái gì? mình làm nô lệ cho con mắt mà nó mít lòng nhiều người lắm, và người ta thấy rõ cái thói hư tật xấu của mình luôn. Cái đó là nô lệ cho con mắt. Rồi khi mà nó cứ trông, nó ngồi đó, nó mình không biết làm chủ nó. Nó cứ ngồi đó, nó trông, thờ ơ, giờ sao con mình nó không về thăm mình ta. Cháu nội mình nhớ nó quá mà sao nó không về ta. Mà lỡ như nó mà nó nói chuyện gì rồi cứ ngồi đó khóc, nhớ tới nó là khóc. Con mắt này nè, nó đòi phải thấy oan gia trái chủ của nó. Nó mà nó không thấy được oan gia trái chủ của nó là nó không có chịu nổi. Như bây giờ mình tập đi, mày chỉ thấy nhìn Phật thôi để mà mày chuyển hóa cái nghiệp của mày. Nghe không mắt? Nói với nó. Mắt ơ. Mắt ơ là mắt. Hồi nào bây giờ mày cứ đòi mày thấy ba cái quan gia trái chủ không nghe mắt. Bây giờ mày chỉ thấy Phật thôi, thấy Bồ Tát thôi. Mày nhìn ai cũng phải thấy đó là Phật, là Bồ Tát. Để làm chi vậy? Để mình đừng có đau khổ nữa. Lúc nào tôi biểu mày mở là mày mở, lúc nào tôi biểu mày nhắm là mày nhắm. Mày đừng có lì nghe mắt, tao thối cho mày. Mày văng ra ngoài bây giờ mắt ơ. Nghe không? Mình phải biết làm chủ nó. Cho nên là tới lúc mà mình ngồi thiền nó không có ngủ gục. À, cái đó là mình tập ngang, thầy chỉ rồi ngang, tập huấn luyện ngang. Chứ con mắt mình nó khổ lắm, mình không biết làm chủ nó là nó nhìn cái nhà, trời ơi nhà mình sao nghèo dữ trời. Đi ra đường nó cho cái nhà kia sao mới giàu chứ trời. Vậy nghèo giàu là do đâu? Do con mắt này nó không biết tu nè. Mắt này nó phân biệt nè. Trời ơi sao người ta đẹp chứ, sao mình xấu chứ. Trời ơi con mắt này nè, nó nhiều chuyện nè, nó làm cho mình khổ nè, phải không? Vậy thì con mắt này chỉ là khách thôi nghe, chứ nó không phải là chủ đâu. Chúng ta lấy cái ý chí chúng ta làm chủ nó, để chúng ta bắt nó làm theo mình. Rồi bây giờ tới cái lỗ tai nè. Cái lỗ tai chúng ta mà chúng ta làm chủ nó rồi đó, thì chúng ta thích những nghe cái lời thị phi không? Có thích không? Mà cái lỗ tai mình từ hồi nào giờ mình cài đặt vô nó một cái gì đó mà không biết, một cái hệ gì đó lệ thuộc hay sao, hệ nô lệ hay sao đó. Mỗi lần mà mình nghe cái âm thanh nào mà nó thích đó, thì nó thích nghe. Còn cái âm thanh nào mà giàu rằng cái đó là chánh pháp, cái đó là lời hay ý đẹp, nhưng nó không muốn nghe rồi là nó không bao giờ nhớ. Bây giờ quý vị nghĩ coi, phải là cái lỗ tai mình nó dẫn mình đi tầm bậy không? Cái lỗ tai mình nó dẫn mình đi tầm bậy. Giả sử như người ta kể cái chuyện xấu của ai đó là nó nhớ hết rồi. Còn những cái lời Phật dạy nó quên hết rồi. Đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ quý vị có muốn nhớ những cái lời xấu đó không? Không, mà tại sao nó nhớ? Quý vị tu là quý vị đâu có muốn nghe những cái lời thị phi, đâu có muốn nghe những cái tiếng xấu đâu. Vậy mà nó cứ âm vang, nó nhớ ở trong đó. Còn tất cả những lời Phật dạy, đáng ra là mình học một cái kinh mình nó trù, nó hay quá. Ráng nhớ đi con, mà nó không nhớ. Thấy không? Cái lỗ tai này nó văng vẳng mấy cái chuyện tầm bậy không à. Như vậy thì đây là cái chỗ mà chúng ta phải làm chủ lấy nó. Bây giờ không cho nó nghe chuyện tầm bậy nữa. Mỗi lần mà nó dính lên nó nghe chuyện tầm bậy là cái bắt đầu mình cứ xè tay ra mình dốp vô. Mày lì. Mày dính lên mình đi nghe cái chuyện tầm bậy tầm bạ, để mà nghe rồi mày nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Mấy mốt mày hết phước mày điếc cái miệng nói tầm bậy, câm luôn hả con. Lì lộm. Mình cứ vậy đó. Vậy mình huấn luyện nó. Ông ấy mình cột dây, mình cột dây mình móc vô đây nè, cái mình cột vô cái đó đó. Mình cột vô khúc cột á. À, thầy mới nghĩ là hồi xưa mà tại sao mình đeo bông là để làm chi vậy? Đeo bông chính là cái chỗ mà nắm rị á. Nhưng mà về sau người ta làm cái chỗ trang sức. Không phải, đeo bông là cái chỗ mà nắm rị. Cái đó là cột dây con khỉ á. Con khỉ lỗ tai phải không? Mỗi lần mà nó đeo bông mà bây giờ nó đeo một cọng bự nè. À, mỗi lần mà lỗ tai mà nó nghe chuyện tầm bậy tầm bạ, tao nói muốn đứt không? Muốn đứt tao giật cho mày đứt nè. Mày nghe chuyện tầm bậy muốn rách không? Đó, vậy đó. Chứ đâu phải là mình đeo bông để cho nó đẹp đâu. Cái về sau cái ta quên ta đeo bông cho nó đẹp. Chứ thực sự ra đeo bông là để làm cái cọng dây cương giật cái lỗ tai, đừng có cho nó nghe cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Thầy nói vậy Phật tử đồng ý không? Muốn làm chủ lỗ tai không? hả, muốn làm chủ lỗ tai hay là muốn nó muốn nghe gì nó nghe, thấy không? Nhớ cho rõ ràng nghe, mình phải biết làm chủ nghe, chứ mình không biết làm chủ là mình làm nô lệ cho nó đó. Trời ơi, có nhiều người hai vợ chồng ghen nhau vô duyên thế ghê. Ông chồng ông cứ thích cái cô kia, cái cô gì mà hát chung với Châu Thanh á, cô Phượng Hằng hả? Trời ơi, ông chồng ông thích cái cô Phượng Hằng ghê gớm lắm. À, cái băng nào mà có cô Phượng Hằng là ông mua ha. TV ra mở ra mà có cô Phượng Hằng là ông bỏ hết việc cũng không coi á. Trời ơi, bà ghen trong TV á. Chứ không phải là gặp cái cô đó là chết rồi. Gặp cô đó có nước bỏ tạc axit á, con người ta vô duyên vô cớ và bà ghen chồng bà mà bà ghét người ta. Ông chồng nói tôi thích cái cô đó hát chứ mắc mớ người ta nghệ sĩ đâu thứ nào đó chứ tôi đâu có đi tới đó được đâu mà bà ghen. Vậy đó mà ghen cho giật một giật hai, ghen cho bằng được. Hai vợ chồng không có hạnh phúc vì sao vậy? Vì ông ta thích cái âm thanh của cái cô nghệ sĩ đó thôi. Thì xin thưa, không phải là ghen vậy không ơi. Có khi mà thầy giảng vậy mà có nhiều ông chồng ông còn ghen với bà vợ nghe đĩa thầy nữa kìa. Trời ơi, thầy bị mắng vốn vô duyên thế ghê luôn. Mà chưa nói là thầy đi chưa bị quánh á. Thầy đi mà ông chặn đường ông quánh là thôi thầy bó tay luôn. Là tại vì bà nghe cái đĩa của thầy mà mấy đĩa khác bỏ vô bà không chịu nghe. Bắt đầu ổng mới ghen lên, ông nói là bà thích ông này nè chứ đâu phải là thích pháp của ổng đâu. Chịu nổi không? Đó. Có nghĩa là nó ghen vô duyên vậy. Cái lỗ tai của mình là nó nghe xong rồi bà không biết nó nghĩ gì. Thấy không? Thì cái đó là cái mà quý vị nhớ ráng làm chủ, nghe không? Người ta nói là lời thật thì mất lòng. Cho nên là khi cái lỗ tai ta nghe những cái gì mà chúng ta cảm nhận được rằng cái đó đem hạnh phúc đến cho mình, hạnh phúc đến cho người, hạnh phúc đúng trên tinh thần nhân quả đời này là đời sau thì chúng ta nghe. Còn không đừng có nghe. Nói chị ơi, giả sử như ai nói tới mình, nói chị ơi, cái lỗ tai tôi nó trời ơi lắm, tôi đang huấn luyện nó, chị đừng có tập cho nó nhiều chuyện. Cái nói là chị nói tôi nhiều chuyện, không có, tôi nói cái lỗ tai tôi. Thấy không? Nhớ nghe, mình nói mình đang tập cái lỗ tai, đang làm chủ cái lỗ tai, nghe không? Chị mà chị nói là nói cứ lùng bùng trong đây nè, bắt đầu bắt tôi phải nói lại. À, mà lúc tôi nói lại thì tội. Rồi quý vị nói theo thầy, lỗ tai hết phước. Lỗ tai điếc. Cái miệng hết phước. Cái miệng câm. Do nghe mà nói chuyện tầm bậy. Tai hết phước, miệng cũng nín luôn. Quý vị thấy thường nghe là cái người điếc thì câm phải không? Phải không? Là do nghe chuyện tầm bậy, nói chuyện tầm bậy nó hết phước, lỗ tai hết phước luôn, cái miệng vừa điếc vừa câm. Thấy chưa? Bây giờ hết phước con mắt có mù không? Đấy, cái phước từng phần ráng làm chủ nó để cho nó có phước. Rồi bây giờ quý vị đã từng nghe, nói lại với thầy, một người tính, chín người làm. Một người tính, 900 người làm. Chứ không phải 9 người làm nữa đâu. Bây giờ có nhiều người mà người ta tính toán đàng hoàng thì người khác làm theo họ. Như vậy không phải họ làm chủ chính họ, mà họ làm chủ vô số người nữa. Vậy thì sao? Có nghĩa là đòi hỏi người đó phải có ý chí, phải có nghị lực, họ phải hướng thiện, hướng thượng. Để chi vậy? Họ tự lập cho mình một ý chí. Lời nói của họ, mọi người đều nghe theo. Như vậy cái phước ở nơi cái miệng của họ. Họ phải nói như thế nào? Và chúng ta cũng tập nói. Thường khi chúng ta không làm chủ cái miệng của mình, khi mà chúng ta định nói ra, ngừng lại chút xíu. Có người ta nói từ từ, hỏi tại sao nói chậm dữ vậy, vừa nói vừa suy nghĩ chứ không nói bậy. Không có dám nói lẹ, hay sao vậy? Từ từ nói vừa suy nghĩ. Thấy không? Thì người ta kéo dài cái lời nói ra vậy thì người ta kịp thời suy nghĩ. Lúc trước thầy có nói là ăn coi nồi, ngồi coi hướng hay là đánh lưỡi bảy lần, thầy nói chưa quý vị? Nói rồi phải không? Có ai còn nhớ không? Đánh lưỡi bảy lần là đánh sao? Ai nói cho thầy nghe coi, đánh lưỡi bảy lần là đánh sao? Hả? Là có phải là mình ngồi đó mình tróc bảy lần không? Hả? Có phải là mình ngồi mình làm bảy lần rồi mình nói không? Hay đánh lưỡi bảy lần là đánh lưỡi thì sao? Ai còn nhớ đâu, giơ tay nhắc lại cho tặng cho cái khăn. Ai? Rồi, Phật tử nói rồi mà cũng quên rồi. Rồi bây giờ thầy nhắc lại nghe. Cái miệng chúng ta muốn nói, ta nói là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ha? Khi nói phải đánh lưỡi bảy lần là sao? Khi chúng ta nói, cái bộ nhớ của chúng ta nó phải trả về với thời gian. Quá khứ người ta đã từng nói cái việc đó chưa? Bây giờ có ai nói không? Và tương lai cái câu này nó còn đúng nữa hay không? Nói như vậy gọi là đánh lưỡi đấy. Để chi vậy? Để mình nói nó đừng có sai. Quá khứ người ta nói rồi mà nó sai rồi. Bây giờ nhiều người nói cái lời đó nó cũng sai. Trong tương lai nó dẫn đến một cái kết quả xấu. Như vậy có nên nói không? Nên nói không? Xét về không, thời gian là không nên nói. Rồi bây giờ khác, xét về không gian nè. Đông, Tây, Nam, Bắc, nhìn xung quanh mình coi, mình nói cái này nó có ảnh hưởng tới ai hay không? Mình nói cái này là nó có phạm thượng hay không? Lời nói không có mất tiền mua mà mình không khéo lời nói. Do vậy mà đánh lưỡi là vậy. Phải nghĩ tới thời gian, rồi phải nghĩ coi cái không gian mình nói nó có hợp hay. Rồi cái người hồi xưa thì con dâu về nhà chồng cũng phải ngồi cái chỗ nào phải coi. Mình phải coi để cho chi vậy? Nó đúng với cái từ là công dung ngôn hạnh, tứ đức của người phụ nữ. Vậy thì cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ mà mình xà đâu mình ngồi đó, người ta chửi không? Chửi không? Chứ không phải đâu. Cái người làm dâu ngày xưa là chắc là quý cụ lớn tuổi ở đây biết, cái giờ này không còn nữa rồi. Giờ này cho mẹ chồng ăn cơm hộp không à. Ngày xưa mà con dâu mà về nhà chồng á, là ngồi kế cái nồi cơm á, mà bới bằng đũa bếp, nấu cơm mà nhảo lên bà già chồng, bà nói con đưa cái lưng mẹ coi thử. Bà dạch ra cái lưng, bà quất hai cái đũa bếp vô trong đó, mà một về cơm nhảo bà ịnh cái ào lên đó mà chạy cho chết luôn. Bà mẹ chồng bà khó rồi mà ngồi ngay cái nồi cơm đó mà mới bới cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho anh em chồng, xong cái quay lại bới cơm cho cha, cho mẹ nữa, lát nhịn đói. Tại bới bằng đũa bếp mà bới vừa xong hết vòng là tới mình nhịn đói rồi, là bới tập 2 rồi. Và do vậy mà ngày xưa có nhiều người dâu là không có ăn, mà nhà nghèo nghèo khó khó nữa thì thôi, mà vẫn phải chịu. Như vậy người ta mới khen. À, cho nên á, đối với chúng ta mà giờ này cái thân này nè, để làm chủ lấy nó khó lắm. Đấu tranh, luôn luôn đấu tranh để giành quyền lợi cho mình. Giành quyền lợi cho mình rồi, bây giờ cái thân này mình có làm chủ nó được hay là không? Khi mà mình nhìn lại nó là kẻ thù của mình, nó đưa mình tới đâu? Hầu ở nhà mình, cha mẹ mình cưng chiều, mình có thể đẹp được nha. Nhưng mà tới chừng có chồng về rồi mà mình còn dưỡng sắc đẹp của mình nữa là coi chừng bà già chồng bà đuổi ra khỏi nhà. Như vậy thì tu cái thân mà làm chủ được cái thân có nghĩa là làm sao? Làm sao để cho mình vừa đẹp về cái thân mà phải đẹp cái nết. Đẹp nết mà đẹp người thì lúc đó cái đẹp đó không phải là cái đẹp lòe lẹt ở bên ngoài. Mà những người mẹ, những người cha ngày xưa dạy con mình kỹ ghê lắm. Nhưng mà giờ này thầy thấy hầu như cái xã hội công nghiệp quá, hiện đại quá rồi, nó không còn dạy kỹ nữa. Không có còn dạy kỹ nữa. giờ này cha mà giờ cho con gái mình nó đi, cha cũng không có dạy gì. Tại vì sao vậy? Cha nó biết chắc là nó đi làm công nhân rồi, nó cho mẹ chồng nó ăn cơm hộp, mắc gì dạy chi. Thì xã hội bây giờ này nó có nhiều người là tới già rồi làm dâu thì không biết làm dâu, rồi mai mốt làm cha làm mẹ vẫn không biết làm cha làm mẹ, rồi lên luôn tới ông bà cũng chẳng biết gì cả. Cái này là nó thương. Mình chưa từng làm chủ bản thân của mình để mình học hỏi những cái đơn giản nhất về cái thân này, không biết. Thì ở đây là thầy cũng xin chia sẻ với vị một chút xíu nhỏ nhỏ thôi ha. Các cụ lớn tuổi nếu còn được cái truyền thống dạy con cháu mình, dạy cho nó làm chủ lấy bản thân lúc nó mới vừa 11, 12, 13 tuổi. Cái tuổi này là cái tuổi nói về sinh lý của đứa trẻ đó, là coi chừng bây giờ nó trưởng thành rồi đó. Nó chuyển hóa từ cái tuổi trẻ thơ con nít thành ra cái tuổi là vị thành niên. Mà cái tuổi này là nó cũng quái rồi. Con cái của mình mà không khéo ngay cái tuổi này là nó nói cha mẹ nó không hiểu nó, không có thời gian hiểu nó, không dạy nó, và bản thân nó không làm chủ bản thân nó được. Chứ chưa nói là, cái đó là nói là con trai thì nó chậm hơn, mà con gái phải để ý. Con gái phải để ý, cho nên là trong kinh văn á, Đức Phật chư Tổ có dạy không được ở gần gái góa, gái trinh. Gái góa có nghĩa là người phụ nữ quá chồng, chồng mất là gái góa. Gái trinh có nghĩa là con nít nhỏ ha, người không có gia đình. Cái này là nếu mà chúng ta hiểu được tâm lý của nó đó, để chi vậy? Lúc này nó không làm chủ nó được. Có những đứa con trai mà mình không biết dạy nó đó nghe, tự nhiên cái giai đoạn này là nó hư nè. Giai đoạn này nó có thể là đánh mất nó. Vì sao vậy? Nó không cưỡng là nổi. Cái lực, cái nghiệp lực, cái sinh lý của nó mạnh hơn cái tâm lý của nó. Vì tâm lý của nó mình chưa dạy nó đủ để nó làm cộng dây cương, nó điều chỉnh là được. Cái gì là cha mẹ, cái gì là xã hội, cái gì là làm con người cho nó đúng, nó không có, nó không, chưa làm chủ nó được. Có nghĩa là mình dạy cho nó chưa đủ sức để mà đối trị với bản thân của nó. Và nói như thế, bây giờ quý Phật tử lớn tuổi cũng vậy. Có khi quý vị cũng không có cái vốn để mà quý vị làm chủ lấy mình. Trời ơi, mình đáng ra mình lớn tuổi là mình đầy đủ cái vốn tri thức rồi, nhưng mà quý vị lại cả lo cuộc sống khó khăn quá, lo làm nuôi chồng nuôi con, nuôi lo lắng chuyện này chuyện kia, đâu có được nghe, đâu có được nhìn, đâu có được học. Tới lúc lớn lên rồi không có cái vốn, không có vốn để làm chủ mình. Cũng như thầy kể câu chuyện mà ông già mà ổng có hai đứa con, đứa bán nước đá, đứa bán áo mưa. Bản thân ổng không đủ tri thức để tự ổng điều chuyển bản thân của mình. Đáng ra là trời mưa thì mình nghĩ đến đứa bán áo mưa, đằng này trời mưa nghĩ tới đứa bán nước đá. Ông không có cái tri thức để mà điều chỉnh lấy mình, nói như hai cọng dây cương vậy đó. Bây giờ hả, mà đáng ra ta cho nó dí thì lại quánh thá, cho nó quẹo qua bên phải thì lại giật dây bên trái. Chúng ta hiểu ngược ngạo như vậy. Rồi cái đó chính là cái mà chúng ta không có tri thức về bản thân mình, để chúng ta tự điều chỉnh mình làm sao cho nó quẹo đúng đường, đi đúng hướng. Hỏi thầy nói vậy là quý vị hiểu được không? Thầy nói vậy là hiểu không? Hiểu không? Thầy không có trách. Ngày xưa mà các cụ lớn tuổi là không có điều kiện học, cho đến cái giai đoạn của thầy mà các anh chị của thầy mà các năm 80 mấy là ăn còn không có ăn nữa, làm sao đi học. Bây giờ mà các vị lớn lớn tuổi mà cỡ 40 mấy tuổi mà dốt là chuyện đó bình thường. Dốt là chuyện đó bình thường. Vì sao vậy? Vì những cái năm mà tập đoàn đó là đến bản thân của mình mà có nhiều người đói mà chết rồi. Có những cái bà mẹ mà mang thai con trong bụng mà không có cái gì ăn hết. Đẻ con ra mà đẻ còn không nổi rồi trả mẹ lẫn con chết mà. Đâu có cái gì ăn đâu. Mà bệnh một cái thuốc đâu mà uống. Như vậy thì mình nghĩ là cái đó là nó khổ quá. Ngày xưa các cụ lớn tuổi khổ quá thì cái việc đó mình không có thời gian để mà lo lắng, mà làm gì ăn còn cái mặt cái ăn còn khổ nữa, làm sao có được đi học. Thì từ cái chỗ đó rất là thông cảm, mình không có cái vốn, nhưng mà bây giờ khi mà cuộc sống nó nhẹ nhàng rồi thì mình cũng phải biết là mình tìm cái phương nào để bản thân mình đủ cái cộng di cương để mình giựt nó. Bây giờ các cụ có khi mình lớn tuổi rồi chứ cái thân của mình cũng chưa hiểu nữa nè, mình cũng chưa hiểu tại sao nó như vậy. Đến thầy nói là ba thời kỳ của con người thôi, cái thời kỳ dậy thành niên và cái thời kỳ là nó hết cái giai đoạn sung mãn, nó tới giai đoạn cằn cỗi. Cái người nam mà không học đàng hoàng, nó đến giai đoạn mà người nam nó không còn cái chất liệu đó, họ thay đổi họ cũng không biết. Mà đến cái người nữ, nó hết cái giai đoạn chu kỳ của họ, họ thay đổi họ cũng không biết. Này là do chúng ta không học thôi, mà cũng không ai dạy, mà cũng ngại, không có dám hỏi người ta. Giai đoạn người nữ có người bốn mấy tuổi là nó đã mãn rồi, có người năm mươi mấy tuổi, còn có người vẫn qua khỏi giai đoạn 60 mà nó vẫn chưa. Thì mình không hiểu tại sao sức khỏe của mình như vậy. Rồi khi sức khỏe của mình mà nó qua khỏi giai đoạn đó, nó thay đổi như thế nào mình không biết. Thì cái này là quý vị thiếu kiến thức về cơ thể học. Thiếu kiến thức về cơ thể học. Bây giờ thầy dạy các vị đệ tử mà thầy nói là nó nghĩ như thế nào thầy biết, tại sao vậy? Thì cái đó là chẳng qua là bây giờ con học con biết thôi chứ gì, con không học lấy gì con biết. Con nghĩ gì sư phụ biết nè. À, tại sao vậy? Sư phụ đâu phải là thần thánh gì đâu. Chẳng qua là cái đó là sư phụ được học hết rồi. Bây giờ thầy nói là quý Phật tử này, bây giờ mình nói lớn tuổi nghe. Nhưng mà quý vị không làm chủ quý vị, mà có người khác ha. Người ta gần gũi, người ta cà kê chuyện này chuyện kia này, sanh ra chuyện tào lao. Bây giờ quý cụ nói quý cụ lớn tuổi rồi nè, nó còn không? Không dám nói, thầy nói còn. Chứ đừng có tưởng là mình tới tuổi này là hết rồi, nói vậy không có đúng. Vậy thì bản thân của thầy nè, ai nói là thầy tu là chắc thầy ngon rồi đó, thầy không còn đâu, còn không? Trời đất cơ cũng còn mới sợ. Cho nên là các vị khác mà mình nói là tại sao mà nói là có một cái cô hỏi thầy chứ thầy ơi, sao mà người nữ không được đến chùa người nam tu vậy thầy? Bên kia là các vị kia nói vậy đó, nữ không có được tới chùa tăng. Hỏi sao vậy thầy? Trái chùa. Thầy nói mắc cái gì trái? À, thì tại vì á là mấy cô nữ trẻ trẻ mà tới chùa tăng rồi á là cái chuyện xảy ra. À, mà xảy ra thì trái chùa chứ đâu có gì đâu. Mà cái này là dễ hay là khó, dễ hiểu hay khó hiểu? Quá dễ hiểu rồi chứ. Thì tại vì mình ứng xử không tốt, mình không làm chủ lấy mình thì cái chuyện đó nó xảy ra. Rồi bây giờ nếu như mà chúng ta là con người với nhau, ai cũng có cái nghiệp với nhau hết, mà chúng ta không hiểu được là mình làm chủ lấy mình ở trong xã hội này, quý vị nói tốt hay là xấu? Ai nói xấu thì người đó sẽ thấy cái xấu không? Vì nó hai mặt mà. Một mặt phải, một mặt trái mà. Một tay phải, một tay trái mà, cái nào cũng giống nhau. Vậy quý vị thấy cái mặt nào? Con người ta cũng có hai mặt, bất cứ ai cũng vậy hết. Trừ khi bậc thánh. Trừ khi bậc thánh thì có một mặt. Nếu mà quý vị mà thấy hai mặt mà quý vị không hiểu biết về nó, quý vị không làm chủ lấy nó, thì quý vị gần người ta, quý vị gần cái mặt nào? Giả sử như thầy lên pháp tòa, thầy hướng dẫn cho quý vị là thầy hướng dẫn cái mặt phải. Nhưng mà thầy rõ biết bên trong của chúng ta, chứ không phải chỉ riêng một người nào đó. Có mặt trái không? Mình hiểu như vậy chứ. Mà mình hiểu như vậy có nghĩa là mình làm chủ. Mình phải có hai cộng dây cương. À, cái cộng dây cương bên trái nó giật phải không? Mình nói thôi chặt gì là qua bên phải. Thấy không? Mình phải cho nó qua bên phải. Chứ còn bây giờ mà mình không hiểu biết thì mình tưởng mình ngon, như vậy là chết rồi đó. Mình tưởng mình ngon cái là người chết rồi đó. Trời, quý vị đọc cái thầy câu pháp cú này nữa: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Bây giờ mình làm ta làm chủ tới cái ý nghiệp của mình. Tại sao mình biết mình ngu? Tại mình rõ biết cái thân này quá rồi. Rồi mình rõ biết cái tâm quá rồi. Cái thân này có vô thường không quý Phật tử? Có không? Nó vô thường có nghĩa là nó thay đổi. Mà nó thay đổi có nghĩa là nó kỳ cục. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là để diệt trừ cái biển ái sông mê này nè. Mình ráng mình niệm Phật để mình lấy cái cục, cái tảng đá này mình đè nó lại nè. Lật ra cái biết liền nè. Mình lật ra cái có biết không? Giả sử như có người ta nói nè: trời ơi, sao mà ông đó, ông thầy đó, ông tu ông đẹp dữ ta. Thầy ơi, thầy đi tu chi thầy? Thầy ở ngoài con vớt thầy cho rồi. Cái lầm bầm trong bụng mới nói vậy nè: trời ơi, nó tu nó lấy cục đá nó dằn cái thói hư tật xấu nó lại đó. Con mà kéo nó ra khỏi chùa nó còn trời ơi hơn mấy cái thằng trời ơi kia nữa. Biết không? Bây giờ mấy ông kia ông để tóc ông trời ơi chứ còn đỡ hơn à. Ông này con thấy ông tốt như vậy tại ông lấy đá ông đè lại đó. Con lật cái cục đá đó lên coi. Ha, mấy cái vốn trời ơi mà ông đè lại đó, nó mà nó bùng lên còn dữ hơn nữa. Phật tử chấp nhận không? Đó, chứ đừng có tưởng. Chứ đừng có tưởng là ổng là thánh gì đâu, không có đâu. Đừng có chọc ổng, để ổng tu đi. Ha, mình thấy mình tưởng ổng ngon chứ không có đâu à. Bây giờ quý vị cũng vậy, quý cô cũng vậy. Ai cũng có cái tính, ai cũng có cái tính trái, ai cũng có cái tính phải. Nhưng mà người ta đang phát huy cái tốt của họ. Mình tôn trọng cái tốt đó đi. Mình đừng có kéo người ta ra cái chỗ xấu. Kéo người ta ra cái chỗ xấu, người ta còn xấu hơn những người xấu nữa kìa. Tại vì cái bản tính của nó mà. Như vậy thì trong cái ý của chúng ta này, chúng ta phải hiểu nó vô thường. Hôm nay nó thế này, nhưng mà mai nó còn vậy không quý vị? Hôm nay quý vị đến chùa, quý vị niệm Phật, quý vị coi rất là mộ đạo nè. Nhưng ngày mai quý vị còn giữ được trạng thái này không? Đó, có thể là tốt hơn, cũng có thể là mất hết. Rồi giờ này quý vị nhắc lại với thầy để chúng ta có được một cái giá trị hạnh phúc trọn vẹn. Nếu quý vị biết làm chủ, và bây giờ mình tập làm chủ nha. Quý vị nói với thầy: tập làm chủ con mắt, nhìn chỗ nào cũng thấy cảnh đẹp, nhìn người nào cũng thấy Phật Bồ Tát. Vậy là con mắt này từ từ nó tu rồi đó. Tập cho con mắt, huấn luyện cho nó tu ha. Rồi tập làm chủ lỗ tai, thích nghe lời Phật dạy, tránh bớt điều thị phi, để nhớ lại những lời của Phật của tổ dạy, bớt nghe chuyện hàng xóm thì lỗ tai khỏi dè. Chứ không là nghe chuyện hàng xóm là nó quánh dè lỗ tai luôn. Rồi tập ngửi mùi thánh thiện, không ngửi mùi hôi tanh, chuyển hóa mọi khổ đau thành hương vị vi diệu. Ngửi là chỗ nào cũng đồng ý hết á. Lúc này là cái lỗ mũi là biết tu rồi, cho nên không có chỗ nào nó chê, không có chỗ nào nó khen hết á. Cho nên là chỗ nào lỗ mũi cũng có thể tồn tại được hết. Chứ có nhiều lúc quý vị biết nó ngột ngạt, không biết tại sao cái không gian vậy nè, mọi người ta hạnh phúc vậy đó, mà lỗ mũi mình nó thở không được, nó ngột ngạt, chính là lỗ mũi không biết tu. Đó nè, lỗ mũi mình biết tu rồi, mình biết chuyển hóa, rồi bắt đầu chuyển hóa. Tập làm chủ cái miệng, đừng nói lời thị phi, nói những lời an lạc, đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người đời này và đời sau. Nếu không được như vậy, thà nên thinh niệm Phật. Chấp nhận không? Quý Phật tử chấp nhận không? Rồi quý Phật tử chấp nhận nghe. Mai mốt cũng có nói tầm bậy tầm bạ nghe. Rồi tập làm chủ bản thân. Khi làm mọi việc gì, hiểu rõ nhân quả của nó, chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành. Mọi kết quả của nó là do mình làm ra. Đó, tất cả mọi hành động của mình là do mình làm ra, phải không nè? Tập làm chủ ý nghĩ, chỉ nhớ những điều lành, chỉ nghĩ những điều hay. Nếu điều gì xấu ác, xin chuyển ra đống rác. Chứ đừng có nghĩ nghe không? Cái điều gì xấu ác cứ chuyển ra đống rác hết đi. Thế cái đầu mình nó nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ đó. Người ta chưa xấu mà mình nghĩ xấu họ rồi. Vậy thì mình nghĩ xấu cho người ta là mình tốt hay xấu? Đấy, cho nên ai nghĩ xấu người đó sẽ có kết quả xấu. Tóm lại thì ba nghiệp thân, miệng và ý chúng ta khéo làm chủ. Khi chúng tôi chạy ra ngoài đường, chúng tôi cũng nghĩ đến cái việc làm chủ của mình. Nếu mình không làm chủ cái chiếc xe, mình chạy ra đường, ổn không? Có ổn không? Con mắt thì để đây mà cái đầu nghĩ ở đâu đó thì sao? Sanh ra tai nạn. Sanh ra tai nạn. Như vậy quý vị nói một chút xíu nữa cho nó đủ nè. Mọi lúc, mọi nơi đều phải chánh niệm, tỉnh giác. Đó là làm chủ. Nếu động niệm, suy nghĩ tầm bậy, đó là đọa lạc. Vì hiểu chưa nè? Nói theo như vậy quý vị cũng giống y như đọc kinh vậy đó. Đọc kinh là để hiểu được lời Phật dạy. Mà quý vị miệng thì đọc kinh, mắt thì nhìn, đầu để đâu? Đọc xong rồi hỏi bữa nay tụng phẩm gì vậy? Không biết. Có nghĩa là chúng ta tụng kinh mà chúng ta đâu có để ý đó. Thì y như giờ thầy nói, quý vị nói theo, nhưng mà quý vị có thuộc không? Không. Nghe thầy nói là cái lỗ tai nghe thầy nói rồi miệng con nói theo, chứ giờ thầy nói gì biểu con nói lận nó không được đâu. Hay sao vậy? Đâu nhớ đâu. À, nhớ hen. Cái vấn đề này là cái vấn đề mà thầy chia sẻ với vị tráng làm chủ. Mình cũng ra đồng, người ta cũng ra đồng, mà người ta ra đồng xong rồi hết buổi người ta về, người ta có cái sản phẩm của họ. Còn mình cũng ra đồng, hết buổi về người ta đòi tiền chỗ. Vì mình ra mình ngồi không à. Rồi vô đây cũng vậy nữa nè. Vô đây tu mà quý vị không biết tu là xin thưa, tu rồi về không à. Không có được cái gì hết trơn rồi. Như vậy là quý vị không biết làm chủ. Mọi lúc mọi nơi mà thời gian quý lắm nghe. Thời gian chúng ta không phải rẻ mạt đâu nghe. Một giây một phút đó là mạng sống của mình đó. Nếu quý vị thờ ơ, quý vị không làm chủ thì thời gian đó nó phí, mà nó còn lỗ lã thiệt thòi, nghiệp quả nó chất chồng lên luôn. Còn nếu chúng ta biết làm chủ, chúng ta biết sử dụng thời gian, thì thời gian sẽ đem lại cho chúng ta ngọc quý kim cương. Cố gắng sử dụng thời gian cho tốt, để đừng bao giờ phí cái cuộc đời này. Thời gian trôi qua rồi có kéo lại được không quý vị? Cho nên mọi lúc mọi nơi ráng làm chủ lấy mình để tạo ra phước và trí. Chúc quý vị luôn được an lạc. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.